광화봉화스아던나가모니
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô, quý Phật tử, hôm nay học tiếp 33 vị tổ. Bữa nay là đến tổ thứ 8, là tổ Phật Đà Nang Đề. Ngài sanh vào đầu thế kỷ thứ 4 sau Phật nhập Niết Bàn, là gần 400 năm đó. Ngài họ Cù Đàm, người nước Kamala, thở nhỏ trên đảnh Ngài có cục thịt nổi cao, thường phát ra hào quang năm sắc xen lẫn. Ngài thông minh tuyệt vời, chữ nghĩa một phen xem qua là ghi nhớ. Năm 14 tuổi, Ngài phát tâm xuất gia, chuyên dùng hạnh thanh tịnh để tự tu. Tức là Ngài Phật Đà Nang Đề, là Ngài thuộc họ Cù Đàm. Họ Cù Đàm tức là của Đức Phật đó. Đức Phật mình hay nghe đó là Ngài Cù Đàm đó. Họ kêu cái họ đó. Thì người nước Kamala, tức là người ở nước Kamala thì thở nhỏ, thì trên đầu Ngài đó nổi lên cái cục thịt đỏ. Thì Phật tử thấy là Đức Phật Thích Ca, Ngài trên đầu có cái nhục kế đó, là Ngài nổi cái cục đó lên. Thì như vậy đó, là có nhiều người nói là khi Đức Phật Ngài tu hành giác ngộ rồi thì cái cục đó mới nổi lên. Cho nên lâu lâu những người tu rờ trên đầu coi mình có nổi lên hay không, tại vì nếu nổi lên thì mới đắc đạo. Thì cái điều này là sai lầm. Thì cái nhục kế này đó là một tướng tốt trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Cho nên Ngài sanh ra đủ 32 tướng tốt thì trên đầu Ngài đã có nhục kế sẵn rồi. Chứ không phải tu rồi mới thấy nó nổi lên. Cho nên là có nhiều người họ tu rồi họ cứ rờ trên đầu hoài đó. Thì như vậy đó, là cái cục thịt này thì nổi lên thì Ngài cũng có một cái tướng tốt giống như Đức Phật. Thì về cái Ngài cũng thuộc cái họ Cù Đàm, thì lại cũng có những cái giống như Đức Thế Tôn. Thì thường phát ra hào quang năm sắc xen lẫn, tức là Ngài thường phát ra hào quang năm sắc. Đó là cái mới thấy là Ngài có cái công năng là tu hành đã nhiều đời, cho nên mới có một cái khả năng nó như vậy. Cho nên là có nhiều người mà quý vị Phật tử thấy là mình đừng nói là cái chuyện hào quang năm sắc có hay không, nhưng mình thấy cái quý Phật tử nào cái mặt rất là sáng sủa, sáng nhìn cái mặt giống như có hào quang vậy đó. Có nhiều người họ vẫn thấy vậy, do cái phước báo của họ không mà thấy nó họ sáng như vậy. Thì huống nữa là những người mà tu hành mà có cái đức độ đó, thì như vậy đó, thì cái hình ảnh mà hào quang phát xuất thì không phải là không có. Cho nên vì vậy mà khi mà Đức Phật Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, khi mà Ngài chứng đạo đó, thì hào quang chiếu khắp cả cái khu rừng. Thì có chỗ nói chiếu khắp cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thì như vậy đó, là do cái năng lực tu hành của Ngài mà nó phát hiện ra những cái tướng lạ đó. Thì những cái chuyện này nó vẫn có chứ phải không. Mặc dù đứng về cái lý đó thì nó có những cái nó mình luận giải thì nó để cho mình có thể mình tu thôi. Ví dụ như là cái hào quang chiếu nó cùng khắp, hào quang tức là cái ánh sáng, mà cái ánh sáng này nó phát xuất từ cái sự giác ngộ. Cho nên vì vậy là khi mà cái tâm mình nó giác ngộ rồi đó, thì lúc này đó là khắp hết cả châu thân của mình đều giác, mà không phải giác ở châu thân mình không, mà giác hết tất cả mọi nơi mọi cảnh. Trên hào quang của Đức Phật có thể chiếu hết cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nghĩa là xuyên suốt hết chỗ nào cũng có. Bởi vì là cái tâm của mình đó là nó trùm khắp, không chỗ nào không có tâm. Thí dụ như bây giờ quý vị Phật tử ngồi đây là chỉ biết ở đây, nhưng mà quý vị chỉ cần hướng một cái là tâm của mình nó về đến nhà. Hướng một cái là tâm mình có thể là đi khắp hết tất cả châu Âu và đi du lịch khắp nơi hết. Nên như vậy là quý vị thấy là trong hình ảnh, nhất là trong Kinh A Di Đà đó, là mỗi sáng chúng dân ở đó là chỉ là đi mang hoa, đi cúng dường chư Phật, mà chỉ trong cái bữa ăn thôi. Nghĩa là chư Phật khắp mười phương mà chỉ trong khoảng khắc thôi. Thì như vậy là bằng cái năng lực nào mà có thể đi nhanh như vậy? Tức là chỉ có bằng cái năng lực tâm thôi. Nghĩa là lúc đó tâm mình nó trùm khắp, tâm mình trùm khắp mà trong cái thể giác, và trong giác đó chính là Phật. Nghĩa là khắp bốn phương tám hướng đều là Phật hết. Thì gọi là Mà cái hoa đó chính là cái hoa giác ngộ, tức là những chúng dân đó mang cái sự giác ngộ đó mang cùng khắp hết cả châu thân và khắp hết cả tam thiên đại thiên thế giới. Thì như vậy đó, đó có cái ý nghĩa rõ ràng như vậy. Thì như vậy đó là như ngài ở đây, ngài phát hào quang năm sắc, nó hiện cái tướng như vậy mà không có cái gì mà nó không từ tánh mà nó lưu sức. Nghĩa là nếu tâm ngài mà không phải là cái tâm giác, tâm ngài không phải là một cái sự mà giác ngộ thanh tịnh thì không thể nào phát xuất ra cái hiện tướng như vậy. Cho nên vì vậy đây gọi là lý sự viên dung đó, tánh tướng viên mãn. Thì như vậy ngài có cái điều là ngài rất là thông minh, rất là tuyệt vời, nghĩa là chữ nghĩa một phen nhìn qua là ghi nhớ, đó là do cái sức nhớ của ngài, cái sự thông minh nó cùng tột như vậy. Mình nhiều khi mình nghe băng mười mấy năm, bây giờ hỏi Phật pháp lại không nhớ câu nào hết, hay là mình đọc sách có ngàn cuốn sách mà hỏi lại không nhớ chữ nào hết, thì đó là cái sự thông minh mình nó kém cỏi. Mà năm 14 tuổi đó thì ngài phát tâm xuất gia, chuyên dùng hạnh thanh tịnh để tu. Tức là năm ngài 14 tuổi là đã tu hành mà dùng hạnh thanh tịnh thì mới thấy là ngài cái chủng tử rất sâu. Ngày xưa ở viện đó là những chú tiểu hay những người mà lớn tuổi mà chưa đủ 18 tuổi đó thì chưa cho thọ giới tỳ kheo, nghĩa là từ 20 tuổi mới được thọ giới tỳ kheo, nghĩa là chánh thức một vị xuất gia là phải 20 tuổi thọ tỳ kheo là chân chánh đó, là đủ như vậy. Tại sao mà ở dưới đó chưa cho thọ tỳ kheo giới? Là bởi vì sao? Bởi vì đó là từ 20 tuổi trở xuống là cái tuổi này là cái tuổi mà chưa phải là cái tuổi ở ngoài đời đó. Ví dụ như 18 tuổi mới là có thể là thanh niên hay là thanh nữ, rồi mới vô đại học ra trường mới có thể nói là một cái người mà đàn ông thực sự, một người nữ thực sự, mà có thể là lập gia đình mà gánh vác xã hội trong nhà vân vân. Thì như vậy ở trong đạo cũng vậy, nghĩa là cái người mà đến tuổi 20 rồi đó mà xuất gia đã 3 năm mà tuổi 20 thì mới được thọ giới tỳ kheo, nghĩa là cái người đó mới đủ khả năng và ý thức tu hành. Còn mà nhỏ xuống dưới thì cái vấn đề tu hành thì nó rất là chậm chạp, và thì vẫn ham vui ham chơi, tuổi nhỏ là chưa có ý thức đủ. Vì vậy đó là chưa đủ tiêu chuẩn để trở thành một vị tăng chính thức. Nhưng mà ở đây đó là ngài 14 tuổi ngài đã phát tâm xuất gia mà dùng cái hạnh thanh tịnh để tu, là mới thấy là cái quan điểm tu hành của ngài rất cao, và cái khả năng nhận thức cái con đường giác ngộ của ngài đó là nó tùng cùng tột, nên là ngài khác xa như vậy. Thì khi tổ bà Tu Mật đến nước Kamala, ngài đến vấn nạn, nhân đó kính phục xin theo làm đệ tử. Bởi vì ngài quá sức thông minh đi, là ngài nhìn chữ qua ngài biết, cho nên cái biện luận của ngài là rất là nổi tiếng một thời. Nhưng mà đến mà gặp tổ bà Tu Mật đó thì tổ bà Tu Mật là vặn lại một câu thì biết là ngài là luận giải cái lý nghĩa rất là sâu. Ví dụ như là tổ Phật Đà Nang Đề mới đến là con là Phật Đà, tôi là Phật Đà Nang Đề, đến đây là xin luận nghĩa với thầy. Thì tổ bà Tu Mật mới nói nếu luận thì không nghĩa, nếu nghĩa thì không luận, nếu nói luận nghĩa thì chọn chẳng phải nghĩa luận. Đó, ngài biện luận một cách nó siêu phàm như vậy. Chỉ có người giác ngộ mới có thể biện luận được như vậy thôi. Ví dụ như bình thường là mình có thể luận nghĩa từ cái này nó đến cái kia, lấy cái này dẫn chứng, bao nhiêu lý thuyết mới đưa đến cái kết luận, tức là bao nhiêu mệnh đề mới đưa đến cái hệ quả. Nhưng mà đối với cái người mà thoát tục rồi đó, là các ngài vượt hẳn những cái pháp đối đãi của thế gian. Cho nên vì vậy đó là bất cứ ngôn ngữ nào, luận nghĩa nào đến những ngài đều cũng có thể bẻ gãy hết. Cho nên mình học sử thiền sư Trung Hoa đó, là khi mà các ngài ngộ đạo rồi, các ngài mới nói là từ đây về sau là cái gã này không có người nào nắm đứng được hết, nghĩa là thoát hết tất cả những vòng và tục lụy và cắt đứt hết tất cả những cái tư tưởng và những cái biện luận biện giải của thế gian. Bởi vì luận và nghĩa là hai cái nó khác nhau, nếu luận thì không nghĩa, nếu nghĩa thì không luận, nếu có ngôn ngữ thì làm mất đi cái thể tánh, có thể tánh tự nhiên ngôn ngữ không còn. Đó là cái chỗ nó siêu xuất như vậy đó. Cho nên như vậy đó là ngài biết là tổ bà Tu Mật là quá siêu xuất đi, cho nên mới đảnh lễ xin xuất gia với tổ bà Tu Mật. Thì như vậy đó là năm 14 tuổi là ngài theo tổ bà Tu Mật là xuất gia đó. Thì đến khi tổ nhập niết bàn, ngài mới gọi đến mà phó chúc kệ rằng, tức là tổ bà Tu Mật phó chúc cho tổ Phật Đà Nang Đề, đó là tổ thứ 8 đó: chánh pháp nhãn tạng của Như Lai nay trao cho ngươi, ngươi phải truyền bá chớ để đoạn dứt, nghe ta nói kệ đây. Đó là cái chánh pháp nhãn tạng của Như Lai, trao lại cho ngươi đó. Thì ở đây là chư tổ truyền thừa với nhau, cho nên vì vậy đó là cái mạng mạch Phật pháp mà chúng ta ngày nay học đó là được cái sự truyền thừa chánh thống một cách nó rõ ràng, nhất là bên Thiền tông đó, thì không có được để đoạn dứt. Đó là cái vai trò của cái người tu. Nghĩa là cái người tu á là có cái vai trò là chẳng những tuyên dương chánh pháp của Như Lai, và cái nữa không để đoạn dứt. Cho nên như vậy cái là cái vai trò của người tu rất là nặng chứ không có phải là nhẹ. Cho nên nhiều khi nói à đi tu chơi chơi rồi nó qua rồi thôi, hay là đi tu giao duyên chút thôi, đã đặt chân vào cái con đường xuất gia đó là mang một cái hạnh nguyện lớn, một cái chí lớn, một cái tâm lớn. Và cái vai trò của mình là học Phật pháp để mang Phật pháp đến cho người khác. Cho nên đó là cái bổn phận với vai trò của cái người xuất gia, chứ không phải là xuất gia là cái chuyện mà đơn giản. Còn mà xuất gia mà bình thường thì cái đó thì nó cũng không có cái ý nghĩa gì. Cho nên vì vậy đó là phải cố gắng. Thì cái bài kệ truyền pháp tâm đồng hư không giới, thị đẳng hư không pháp, chứng đắc hư không thời, vô thị vô phi pháp. À, tâm đồng hạng hư không, chỉ pháp bằng thái hư, khi chứng được hư không, không pháp không phư pháp. Đó là ngài một cái bài kệ phó chúc, nghĩa là tâm thì đồng với hư không, tức là cái tâm mình nó đồng với hư không. Bây giờ thí dụ như á là quý vị bình thường mình có phiền não thì tâm mình đồng với gì vậy? Đồng phiền não. Còn mình tham thì tâm mình đồng với cái tham, nó trong cái hạn hẹp đó thôi. Rồi tâm mình sân thì chúng trong cái hạn hẹp đó thôi, sân với cái gì, với cái đối tượng nào đó, người đó làm cho mình đau khổ chỉ có nhiêu đó thôi. Hay người đó làm gì cho mình bị oan ức, thí dụ vậy đó, thì cái tâm mình nó chỉ trong cái sự oan ức thôi. Cho nên nói đến cái vấn đề mà thọ sanh là nó bị kẹt ở cái chỗ này mà không đi thọ sanh được, nghĩa là cái tâm của mình thí dụ bị oan ức gì đó, cái mình cứ giữ đó, mình ức trong lòng, rồi cái tâm nó không có tháo gỡ được, khi bỏ thân này cứ đi vòng vòng thôi, cứ đi kêu oan. Cho nên những cái chuyện mà quan uổng rồi vậy đó, rồi những cô hồn quảnh tử mình thấy đi lang thang chỗ này chỗ kia là bởi vì là do cái niệm quan ức mà không đi thọ sanh được, nghĩa là tâm của mình nó chỉ để vô chỗ đó thôi. Cho nên vì vậy đó là thiện ác không có chi phối được mà cứ đi lang thang làm cô hồn quảnh tử. Thì vậy đó là rồi tâm mình đó là nghĩ cái chuyện nhỏ thì tâm mình là nhỏ. Cho nên có người đến hỏi thiền sư vô tướng đó là tại sao đồng dạng có một chữ tâm thôi mà có tâm lớn tâm nhỏ. Thì thiền sư vô tướng ngài mới nói đó, bây giờ ông nghĩ về một cái quả núi đi, thì cái nó rồi nhắm mắt lại nó nghĩ là con nghĩ quả núi rồi, nói trời con lúc ông nghĩ quả núi đó là toàn tâm hay là chỉ một nửa tâm, nó dạ thưa thầy con nghĩ toàn tâm. Rồi bây giờ nó bây giờ ông nghĩ một cọng lông hồng đi, thì anh này mới nhắm mắt lại mới nghĩ về một cái cọng lông hồng. Ngài mới hỏi là ông nghĩ toàn tâm hay một nửa tâm, nó dạ thưa thầy con nghĩ toàn tâm. Thì ngài mới hỏi lại tại sao chỉ có một tâm của ông mà tại sao lúc nó lớn lúc nó nhỏ vậy? Tức là do cái tâm mình nó suy nghĩ, nghĩa là tâm mình nó để vào cái chỗ nào đó thì cái chỗ đó là tâm mình nó cỡ đó. Cho nên tại sao ở ngoài đời đó người ta nói người này có chí lớn, người kia có chí nhỏ. Ha ha. Người có chí lớn là bởi vì tâm họ nghĩ về cái chuyện lớn. Rồi chí lớn ví dụ như mình sanh ra mình chỉ nghĩ cho cái bản thân mình thì người đó là chí nhỏ. Hay mình sanh ra mình chỉ nghĩ là thôi bây giờ mình là một người nông dân bình thường thôi, đó là chí nhỏ. Mà người sanh ra họ nghĩ là mình phải trở thành cái kỹ sư, đó là cái chí lớn. Rồi họ nói là họ sanh ra họ phải an bang quốc gia, có thể làm này làm kia lớn hơn nữa, lo cho đất nước rồi vân vân, thì đó là cái chí lớn hơn nữa. Nhưng mà có người họ đi tu họ không nghĩ những cái họ không nghĩ những cái hạng cuộc ở thế gian, họ nghĩ một cái quả vị A La Hán rồi Bích Chi Phật, hay họ nghĩ họ là Bồ Tát hay là Phật, đó là do tâm của họ lớn hơn, lớn. Thì như vậy là cái tâm này là do người ta đặt mình vào một cái vị trí nào đó nó trở thành nhỏ nhỏ lớn, nhưng mà tâm của mình á là bằng nhau, bằng với hư không rộng lớn như vậy, nhưng bởi vì mình đặt mình vào cái vị trí nhỏ. Cho nên bây giờ là mỗi người đều có thể tự chọn cho mình có thể đặt mình vào cái vị trí nào, là tùy theo ý, thì tự nhiên nó biến dạng mình là thành lớn thành thành nhỏ. Có nhiều người nhỏ xíu mà chí lớn, có nhiều người lớn mà chí nhỏ, đó là cũng tùy thôi. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó mình không để tâm vào một cái gì hết, thì lúc đó tâm mình nó đồng với hư không giới, thì cái tánh của mình đó là nó trùm khắp bao la vô vô tận. Cho nên nó ví dụ như bây giờ mình nhìn cái cảnh của thiền viện mà mình không để tâm mình vào một cái bất cứ một cái cảnh nào, dù lá nó thay đổi màu hay cảnh tượng Phật, nhà cửa, cái cảnh rừng núi vương, không để gì hết mà mình nhìn một cách rất là bình thản, tự nhiên mình thấy cả cái thiền viện luôn. Chứ bây giờ mình thấy cái lá đỏ, mình để tâm vô lá đỏ mấy kia mất tiêu hết rồi. Bây giờ mình đừng để tâm gì hết, là mình thấy nguyên cả cái thiền viện, và mình thấy cả thế giới bao la không gian vô tận. Đó là từ cái tâm của mình nó đồng hư không, nhưng do mình bóp lại, mình để vào cái chỗ đó. Rồi chỉ pháp bằng thái hư, thì nguyên cái âm chữ Hán là thị đẳng hư không pháp. Thị đẳng tức là hư không pháp, đó là cái pháp hư không. Rồi khi chứng được hư không, chứng đắc hư không thời, thì cái chỗ này gọi là chứng đắc hư không thời, tức là khi mà mình cảm nhận tâm mình nó như hư không đó. Nghĩa là khi mà tâm mình nó không còn dính mắc bất cứ một cái gì hết, thì tâm mình nó rộng lớn bao ra trùm khắp đó, thì lúc đó là không pháp, không phi pháp, tức là không thị không phi, tức là không còn ở trong cái pháp đối đãi nữa, nghĩa là không có kẹt ở trên phải quấy tốt xấu hơn thua gì hết. Ví dụ như bây giờ là mình thấy một cái người giàu có, một cái người rất quyền quy, một người rất là có cái quyền lực, mình cảm giác rất là kính sợ. Còn một cái người nghèo cùng bừng khổ, mình cảm thấy mình rất là khinh khi. Đó là bởi vì mình còn thấy giàu, mình còn thấy nghèo là ở trên cái tướng thôi. Nhưng mà các thiền sư, các ngài chứng ngộ rồi đó, hay Đức Phật chứng ngộ rồi đó, thì các ngài xem bình đẳng như nhau hết. Nghĩa là các ngài không còn kẹt ở trên cái hình tướng. Cho giống như ngài Triệu Châu đó, là đi gặp Triệu Vương đó, mà ngài bước vào trong đại điện đó, cung loan đó, một cách dõng dạc, rất là tự tại, nghĩa là không sợ bất cứ một cái gì hết. Đây gọi là đại vô ý. Sở dĩ có cái sức đại vô ý đó là bởi vì là các ngài cái tâm không còn kẹt ở trên tướng nữa. Bây giờ dù cho ngài giàu cách mấy, dù cho ngài nghèo cách mấy đi nữa thì cũng vậy thôi. Pháp thế gian chỉ là cái tạm thôi. Cái quyền lực có thể chiến thắng được thể tướng, nhưng mà không chiến thắng được cái tự tánh. Có thể chiến thắng được người khác mà không thể chiến thắng được chính mình. Cho nên vì vậy đó là nó chỉ tạm ở trên pháp đối đại thôi. Cho nên vì vậy là tâm của Phật, tâm của Bồ Tát nhìn tất cả chúng sanh, nhìn tất cả mọi người đều là bình đẳng hết. Cho nên vì vậy là không có không pháp, cũng không phi pháp. Ngài vân giữ phụng trì, sau khi đắc pháp, ngài thống lãnh đồ chúng du hóa khắp nơi, đến nước Đề Già, đi ngang cổng nhà họ Tỳ Xá La, chợt thấy trên nóc nhà có hào quang trắng xông lên hư không. Ngài chỉ chúng xem và bảo: trong nhà này hiện có một vị thánh nhân, tuy miệng không nói một lời, chân không đi một bước, mà thật là bậc căn khí đại thừa, dù không ra ngoài đường mà biết việc xuất thế xuất uế. Quả là người nối pháp của ta, khiến Phật pháp hưng thịnh, vị này sao độ 500 người chứng quả thánh. Thì khi mà ngài lãnh đạo đồ chúng đó là đi du hóa khắp nơi, bởi vì cái tinh thần bên Ấn Độ đó là không có xây thiền viện. Thiền viện á là sau này bên Trung Hoa đó là mới lập thiền viện, rồi mới lập cái chỗ Tùng Lâm. Còn ở Ấn Độ đó là các ngài vẫn theo một cái nếp của Đức Phật ngày xưa, nghĩa là vẫn đi du hóa khắp nơi, giống như là mình đọc kinh mình thấy Phật từ thành Ca Tỳ La Vệ đi qua thành Xá Vệ, dẫn 1250 vị đồ chúng đi du hóa để giao duyên với tất cả chúng sanh. Đây là cái nếp của Ấn Độ. Nhưng mà sang Trung Hoa đó thì đến thời các tổ đó, đến thời Mã Tổ đó, sau Lục Tổ Huệ Năng đó, là lúc đó mới lập am thiền viện, rồi lập Tùng Lâm mà tiếp tăng độ chúng. Bởi vì cái văn hóa của Trung Hoa nó khác hơn là Ấn Độ nó không có cho phép cái người tu giống như là bên Ấn Độ mà phải là phải ở một nơi để mà tu hành. Thì như vậy đó, là trên đường đi du hóa đó thì ngài chợt thấy một cái nhà mà hiện lên hào quang quang sáng. Có thể là ngài đi du hóa đó để mà tìm người kế thừa cũng không chừng, thì tình cờ gặp một cái căn nhà của cái họ Tỳ Xá La đó, thì trên nóc nhà đó là có hào quang trắng xông lên hư không. Thì như vậy cái hào quang trắng này đó chỉ có ngài mới thấy thôi, chứ còn chúng đồ đệ vẫn không thấy, và cái người thường vẫn không thấy. Là bởi vì cái người có huệ nhãn đó, ngài mới có thể thấy được cái căn khí đại thừa của chúng sanh. Ví dụ như cỡ mình mà đi vô thì các ngài biết mình cái căn cơ cỡ nào rồi, bởi vì là ngài có cái tha tâm thông đó, hay là có những cái thường lực có thể cảm là thấy được. Nhưng mà cái người này đó là rất là lạ, là một vị thánh mà 50 tuổi mà không nói một lời, không đi một bước, nghĩa là từ lúc sanh ra đến 50 tuổi đó là không nhúc nhích gì hết, không nói mà cũng không đi đó, nằm ăn rồi ở trên đó. Thì như vậy đó là, nhưng mà đó tuy vậy nhưng mà biết hết những chuyện của thế gian. Mà cái điều này cũng chỉ có ngài biết thôi, bởi vì không nói làm sao ta biết, mà chỉ có ngài mới biết được điều đó. Thì ngài mới biết người này là nói pháp. Thì sau này có cả 500 người chứng thánh quả. Thì ngài nói xong thì có người trưởng giả trong nhà bước ra làm lễ: tôn giả cần gì dừng lại ở nơi đây? Thì ngài bảo: ta đến tìm người thị giả chớ không cần gì. Thì trưởng giả mới thưa: nhà tôi đâu có người kỳ đặc mà ngài tìm, chỉ có một đứa con trai tên là Phục Đà Mật Đa, không biết nói không biết đi, tuổi đã 50, nếu ngài cần tôi cho không tiếc. Nếu ngài cần là cho không tiếc gì hết, gọi là nhẹ gánh đó. Từ hình 50 năm mà ở một chỗ mà không đi không nói, thì bậc làm cha làm mẹ thương con nhưng mà cũng rất là khổ đau bởi vì lo quá nhiều. Nhưng mà nghe nói thì ngài đến đây hỏi cần gì mà đứng đây, nói là tới đây tìm thì giả không cần gì hết. Thì trưởng giả mới thưa: tôi có đứa con vậy đó, ngài cần cho luôn. Thì ngài mới bảo: đứa con ông nói đó chính là người tôi tìm. Trưởng giả thỉnh ngài vào nhà. Phục Đà Mật Đa vừa trông thấy liền trỗi dậy chắp tay nói kệ. Tức là giống như ngài 50 năm ngài nằm chờ thời vậy đó, thì lúc đó gặp ngài thì liền ngồi dậy đó, thì khiến cho ông trưởng giả giật mình luôn. Thì mới nói kệ là: phụ mẫu phi ngã thân, tùy vi tối thân giả, chư Phật phi ngã đạo, tùy vi tối đạo giả. Là cha mẹ chẳng phải thân, ai là người chỉ thân, chư Phật phi đạo tôi, cái gì là tột đạo? Tức là ngài nằm đó 50 năm mà ôm ấp một cái khối nghi, tức là cha mẹ cũng không phải thân mình. Tại vì cha mẹ có thể sanh ra được cái thân năm quẩn này thôi, cái sắc thân này thôi, thì cũng không phải là cái người chí thân nữa, bởi vì cái thân này sẽ hủy hoại đi, phải không ạ? Chứ không có cái người nào mà sanh được một cái tâm thể hay cái giác ngộ cả. Rồi chư Phật phi đạo tôi, nghĩa là chư Phật cũng là bên ngoài, cũng phải là đạo của mình nữa. Bởi vì cái người họ siêu phàm là vậy. Giống như bây giờ là Đức Phật dạy cho mình cái đường lối mình đi, mình rồi mình tu á, là mình nói mình tu đạo gì vậy? Tu đạo Phật, phải không ạ? Tu đạo Phật là đi theo con đường của Phật. Đạo là đường, Phật tức là đi theo con đường của Phật, phải không ạ? Nhưng mà đó là đứng về cái chỗ giác ngộ đó, để mà quý vị cảm nhận được. Ví dụ bây giờ mình tu theo đạo Phật đúng, nhưng mà khi mình giác ngộ đó thì là mình theo ai à? Khi mình giác ngộ rồi đó là mình không theo ai cả, mà phải theo chính mình, trở về Phật tánh của chính mình, trở về cái tâm giác ngộ của chính mình, thì lúc đó là không còn đạo mà đi. Tên chỗ này là gọi là cắt đứt hết muôn duyên đó, là tâm hành xứ diệt, nghĩa là không còn một cái gì hết. Thì như vậy đó là lúc này trở thành cái người vô tu và vô chứng. Thì như vậy đó là cái sự giác ngộ, và cái sự giác ngộ đó là giác ngộ chính mình. Thì như vậy đó là cái chỗ này là không còn đi nữa. Cái chỗ mình nó siêu xuất á, cho nên nó khác là cái chỗ này. Đó là cái ý của ngài muốn hỏi. Bây giờ ngài hỏi cái gì là cái tột đạo đây, thì ngài mới nói kệ, tức là tổ mới trả lời đó, là nhữ ngôn giữ tâm thân phụ mẫu phi khả tỷ, nhữ hành giữ đạo hiệp chư Phật tâm tức thị, ngoại cầu hữu tướng Phật giữ nhữ bất tương tợ, nhược thức nhữ bổn tâm phi hiệp diệt phi ly. Lời ngươi cùng tâm thân, cha mẹ không thể sánh, hạng người hạnh hạnh ngươi cùng đạo hiệp chư Phật chính là tâm. Ngoài cầu Phật có tướng, cùng ngươi không chút giống, nếu biết bổn tâm ngươi, chẳng hiệp cũng chẳng lìa. Đó là ngài hỏi cái gì là tột đạo đây. Đó đầu tiên ngài mới nghĩ là cha mẹ cũng phải thân mình, chư Phật cũng là ngoài ngoại thân, mà còn cái gì là tột đạo, thì ngài mới trả lời: lời ngươi cùng thân tâm, cha mẹ không thể sánh. Tức là cái lời ngươi và tâm của ngươi đó là cha mẹ không có thể sánh được. Hạnh ngươi cùng hiệp đạo, chư Phật chính là tâm. Tức là cái hạnh ngươi là tự hiệp với đạo, rồi chư Phật chính là tâm. Nghĩa là tâm Phật, tâm mình là Phật thì có đủ hết chư Phật. Tâm mình là Phật, đủ hết công hạnh. Ví dụ như bây giờ là khi mà quý vị tu mà được giác ngộ, khi mà giác ngộ thì đủ từ bi hỷ xả, đó là hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, phải không? Rồi mình tu có trí tuệ, rồi đó là đại thế trí, trở về Phật tánh của mình, trở về căn bản trí, đó là Đức Văn Thù Sư. Sư lợi từ thể tánh của mình khởi tâm đại dụng phổ độ chúng sanh, là hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên là khi cái người giác ngộ rồi đó, là mười phương đồng tụ hội đó, nghĩa là mười phương chư Phật đều trở về trong cái thể tánh của Như Lai, gọi là một mà tất cả chỉ là một thôi. Thì đó là cái ý ngài nói như vậy. Thì ngoài cầu Phật có tướng, cùng ngươi không chút giống. Nếu mà bên ngoài mình cầu Phật á, thì cùng ngươi không có giống gì hết đó. Rồi nếu biết bổn tâm ngươi, chẳng hiệp cũng chẳng lìa, thì nếu nhận ra được bản tâm của mình thì không có cái gì hiệp lại, cũng không có cái gì lìa. Bởi vì nó lìa là đối với hiệp, mà còn trên đối đãi thì chưa phải là nhận ra được bản tánh. Đó là ngài khai thị đó. Thì Mật Đa nghe bài kệ xong rất hoan hỷ, bước xuống đảnh lễ ngài và đi bảy bước. Tức là nghe rồi đó, là 50 năm ngồi chỗ mà không đi, bây giờ là xuống đảnh lễ ngài và đi bảy bước, giống như Đức Phật đi bảy bước trên hoa sen như vậy đó. Đó là cái hình ảnh mà đều mang cái hình ảnh biểu trưng rất là đặc biệt. Thì đứng về khoa học đó thì mình không thể nào chứng minh được điều này. Cái người nằm 50 năm bảo đảm đứng là phải là khục khỉu rồi, nếu mà 50 năm không nói thì nói là cũng phải đớ đớ rồi từ từ mới nói được, khoa học không thể nào biện chứng được. Nhưng mà là các ngài đó là sống bằng cái tâm giác, thì các ngài làm chủ được cái thân, giống như một cái cỗ máy mà nằm đã 50 năm đó, thì bây giờ chỉ khởi động lại là nó chạy thôi, chứ không có hư và không có hư cái dở cái chỗ nào hết. Mình á là sở dĩ đó, bây giờ mình nói là khoa học chứng minh thì mới có cái chân lý là đúng không phải đúng, nhưng mà bởi vì đã đứng ở mặt ở thế gian thôi. Ví dụ bây giờ mình mang một cái thân vật lý này, mình phụ thuộc vào nó, thì như vậy đó là phải phụ thuộc vào nhiều cái nguyên tố mới có thể đi và nói được. Nhưng cái người giác ngộ là không còn phụ thuộc vào cái thân vật lý này nữa, các ngài có thể chuyển hóa hết tất cả cái thân tướng này. Cho nên vì vậy á là cái chuyện, ví dụ bây giờ khoa học không thể nào chứng minh được cái người mà bây giờ họ muốn tịch họ tịch, ví dụ họ đang nói cười, nói bây giờ tôi đi nhắm mắt cái cười cái đi luôn à, thì vậy là họ không thể chứng minh được. Tại vì muốn chết là phải như thế nào mới chết được, chứ không phải là tự nhiên chết được. Nhưng mà các ngài làm chủ thân thì nó như vậy. Tại vì vậy là cái này không có cái gì gọi là cái mầu nhiệm cả, và các ngài đều có thể làm được do làm chủ được thân. Một lòng thành khẩn xin xuất gia, ngài chấp nhận xuất gia, liền triệu tập chúng thánh hiền làm lễ truyền giới cụ túc. Sau đó ngài lại dặn dò Mật Đa, tức là lúc đó ngài mới triệu tập lại tăng chúng mà xuất gia cho ngài luôn. Thì pháp nhãn của Như Lai thâm truyền đến đời ta, nay ta trao lại cho ngươi, ngươi nên truyền trao chớ để đoạn dứt. Nghe ta nói kệ: hư không vô nội ngoại, tâm pháp diệt như thử, nhược liễu hư không cố, thị đạt chơn như lý. Hư không chẳng trong ngoài, tâm pháp cũng như thế. Nếu hiểu rõ hư không là đạt lý chân như. Đó là ngài nói một cái bài kệ phó chúc, nghĩa là nói là pháp nhãn của Như Lai thâm truyền đến đời ta, thầm truyền đến đời ta, nay ta trao lại cho ngươi, ngươi nên truyền chứ để đoạn dứt. Thì như vậy đó là cái bài kệ là hư không chẳng trong ngoài. Ví dụ như bây giờ là mình nói hư không, bây giờ là quý vị thấy đó là hư không ở trong nhà và hư không ở bên ngoài. Ví dụ như ở trong nhà mình có cái phòng trống, đây là có hư không, và cái hư không bao la ở ngoài đó, thì hư không như vậy đó là nó có bên trong và có bên ngoài, phải không ạ? Bây giờ hư không này ở trong nhà, còn hư không kia thì ở ngoài, ngoài nhà, đúng không ạ? Thì rất là đúng, cũng không có gì sai cả. Nhưng mà tại sao ở đây nói là hư không thì chẳng có trong ngoài? Ví dụ như bây giờ là mình nói đó là tâm mình nó cùng khắp. Ví dụ như bây giờ thì mình ở đây, thì mình ở trong cái phạm vi này, thì ở trong cái phạm vi ở thiền viện thì nó khác với phạm vi ở ở chỗ khác, ở nhà mình. Thế vậy khi mà mình về nhà đó, thì như vậy đó là ở nhà đó thì có mình, mà ở đây lại thiếu, thiếu mình. Mà mình ở đây á, là ở đây có mình, mà ở nhà lại thiếu, thiếu mình. Thì như vậy đó là mình là có đây kia, phải không ạ? Thì có trong ngoài. Và hư không á, thí dụ như bây giờ hư không ở trong cái hộp và hư không ở ngoài đó, là sở dĩ mà có trong có ngoài là bởi vì dướng cái hộp. Có cái hộp cho nên là mới có hư không ở trong, trong và có hư không ở ngoài. Nhưng mà nếu không có hộp đó thì hư không đó là không có trong, không có, có ngoài. Nhưng mà tại sao ở đây nói là hư không không trong ngoài? Là bởi vì là các pháp của thế gian là tướng như mộng như quyển, nó không có một cái gì gọi là ngăn ngại hết. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình bây giờ mình ở trong nhà, mà thực sự mình có ở trong nhà không ạ? Không ở trong nhà mà tâm của mình có thể là vượt khỏi cái nhà này. Tâm của mình mà nó không dính mắc ở cái nhà thì tự nhiên á là mình đã bỏ cái nhà đi từ từ lâu rồi. Ví dụ như bây giờ là quý vị có con cái, gia sản, sự nghiệp, nếu mình không khéo thì cái đó trở thành cái ngục tù, nó sẽ cột trói mình sẽ đau khổ vì tài sản, đau khổ vì nhà cửa, đau khổ vì chồng con và đau khổ vì con cái. Nghĩa là tất cả những cái đó nó có, nó đang cột trói mình ở trong cái đó, thì gọi là đây là một cái sợi dây, gọi là cái sợi dây ái nhiễm mà nó cột trói. Thì như vậy đến khi mà tâm mình giác ngộ, nghĩa là mình thấy các pháp chỉ là cái tạm và vô thường, thì tự nhiên ở trong đó mà không bị cột trói, thì lúc đó mình tự tháo gỡ mình và tâm mình nó lại hướng đến cái chỗ khác cao hơn, vĩ đại hơn. Thì như vậy đó là ở trên cái pháp đối đãi thế gian thì dường như là có trong có ngoài, có đây có kia, và có cột trói và có sự giải thoát. Nhưng mà nếu cái tâm của mình đó là viễn ly được các pháp, truy hiển được vạn sự, thì như vậy đó là lúc đó tự nhiên là mình tháo gỡ bung hết những cái hộp, tháo bung hết những cái nhà, tháo bung hết cả gia quyến, thì như vậy đó là tự nhiên là không còn trong ngoài. Thì như vậy đó, rồi tâm pháp cũng như thế, tâm cũng như vậy, pháp cũng như vậy, nó không có trong có ngoài. Đây là tâm pháp hợp nhất, chỉ một tâm thôi chứ không còn có cái thứ hai. Ví dụ bây giờ là mình thấy còn mình, ví dụ bây giờ tôi ngồi đây thì thấy một cái chậu kiện ở trước mặt, như vậy là mình thấy, mình ngồi và thấy một cái chậu kiện, đây là cái hiện tượng rõ ràng không ai chối bỏ cả, không ạ? Ví dụ như bây giờ là mỗi Phật tử ngồi ở vị trí khác nhau là khác nhau, chứ không có người nào mà dính vô cái người nào hết, thì như vậy là có vị trí nó rõ ràng hết. Ví dụ bây giờ quý vị Phật tử là nghe hết tất cả âm thanh này khác với âm thanh kia khác với âm thanh nọ, mỗi âm thanh đều khác nhau hết. Thì như vậy đó là mỗi vật đều có vị trí của nó. Tâm mình và pháp đều khác nhau hết, điều này không ai cãi được. Nhưng mà sở dĩ đó là không cãi được bởi vì chúng ta ở trong mê lầm. Còn nếu mà bằng cái ánh mắt mà giác ngộ đó, thì cái điều này tự nhiên mình sẽ nhìn thấy một cái hiện tượng tâm pháp nó chỉ là một thể thôi, nó không có hai. Thì mình mới nhìn lại được là những cái mà mình tưởng là xưa nay là nó là sự thật, là cái chân lý không cãi được á, đó trở thành những một cái khối vô minh mà mình đang chìm đắm ở trong đó. Bây giờ mình thấy sở dĩ mà nó có hai đó là mình thấy có sự phân biệt, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà quý vị Phật tử nhìn bằng một cái tâm rất là bình thường, ví dụ bây giờ mình nhìn một chậu hoa, mình nhìn một chậu kiểng, mình nhìn một cái căn nhà bằng cái tâm mình thấy biết một cách nó rõ ràng, thì lúc đó tự nhiên mình có một cái cảm giác rằng là mình không còn thấy là cái đó nó ngoài mình nữa, mà ngay đó chính là mình. Tại vì tâm của mình đó là trùm khắp hết tất cả những hiện tượng. Ví dụ ở cành hoa cũng có mình ở trong đó, ở chậu kiển cũng có mình ở trong đó, nghĩa là mình thấy rõ ràng như vậy. Cho nên là thiền lão thiền sư nói là chút biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc lộ toàn chân, nghĩa là trăng trong mây bạc, chút biết hoa vàng đều có tâm mình ở đó. Cái điều này nói với quý vị cảm thấy rất là lạ, nhưng mà mình dùng bằng cái tâm bình thường đi, mình thấy tất cả hiện tượng, tự nhiên lúc đó mình thấy hiện tượng đó là mình ở đó. Chỗ này gọi là tâm cảnh nhất như. Cho nên mới nói là tâm pháp cũng như thế đó. Nếu hiểu rõ hư không, nghĩa là nếu mà hiểu rõ được cái tính của hư không đó là đạt lý chân như, tức là nhận ra được chân như tự tánh của mình. Mật đa hân hạnh được truyền pháp, vui mừng vô hạn liền nói kệ khen ngợi, là thầy tôi trong thiền tổ hiện là vị thứ 8, giáo hóa chúng không cùng, thải được quả La Hán. Ngài truyền pháp xong sắp vào niết bàn, hôm ấy đang ngồi trên bổn tòa, Ngài an nhiên thị tịch, số chúng Ngài độ có đến 500 vị chứng nhị quả, 500 vị chứng nhị quả, toàn chúng trà tỳ hài cốt Ngài, lượm xá lợi xây bảo tháp tôn thờ. Đó là khi mà được truyền kệ rồi thì Ngài mới được truyền pháp, vui mừng vô hạn và khen ngợi thầy mình, tức là thầy tôi là thiền tổ đó, tức là tổ sư thiền đó, thì hiện là vị thứ 8, tức là truyền đến đời Ngài là vị thứ 8 đó. Giáo hóa chúng không cùng, thải được quả La Hán, tức là mọi người đều chứng quả A La Hán. Thì như vậy thì ở Ấn Độ đó thì cho là cái quả vị A-la-hán đó là cao nhất. Cho nên vì vậy cái danh từ A-la-hán đó là một cái danh từ chung. Cho nên vì vậy là không phải là A-la-hán là họ tu tiểu thừa, mà đây là vẫn tu theo tổ sư thiền. Nhưng mà quả vị A-la-hán thì ở Ấn Độ đó thì gọi là cái danh từ chung thôi. Những người nào tu hành đạt đạo giác ngộ gọi là A-la-hán. Kể cả Đức Phật người ta vẫn gọi Ngài là A-la-hán đó. Cho nên vì vậy trong kinh A Hàm đó lại chia ra là tiểu A La Hán và đại A La Hán, và A La Hán hướng và A La Hán. Vậy nghĩa là những vị A La Hán rồi hướng lên con đường Bồ Tát đạo, và những vị đại A La Hán là những cái con người mà sống giống như Đức Phật vậy đó. Cho nên ở đây gọi là A La Hán. Thì như vậy đó là Ngài giáo hóa độ chúng sanh rất là nhiều. Rồi khi mà truyền pháp công việc xong xuôi thì lúc Ngài sắp nhập Niết Bàn, thì lúc đó Ngài đang ngồi trên bổn tòa đó, thì tự nhiên Ngài thị tịch thôi. Lúc đó Ngài đang ngồi trên tòa nói chuyện với chúng xong, rồi ngồi an nhiên mà thị tịch, thì số chúng Ngài độ có đến 500 vị chứng nhị quả, tức là chứng nhị quả, tức là ở đây là nói bên cái phần tứ thánh quả đó. Thì toàn chúng trà tỳ hài cốt Ngài xây lượm xá lợi và tôn thờ, tức là toàn chúng mới làm lễ trà tỳ, rồi xây tháp mà thờ Ngài, tức là đó là cái công hạnh một đời của tổ Phật Đà Nang Đề. Thì như vậy thì hôm nay thì mình học xong. Thì còn chút thời gian nữa quý vị Phật tử có hỏi gì thì hỏi. Thì tuần tới là cái chương trình khóa tu học tại thiền viện. Thì về cái chương trình tu học này thì mình tổ chức là không có phải là một cái lớn lao gì, nhưng mà chỉ là những cái ngày tu học chuyên tu thôi, thì theo nhu cầu của quý Phật tử thì về đây thì cùng nhau tu thôi. Cho nên vì vậy mà mình cũng không có tổ chức gì nó lớn lao. Thì sau đó thì cũng có cái buổi lễ là lễ mà cung nghinh Phật đó, an vị đó, thì mình cũng tổ chức theo cái tính cách là thỉnh Phật về, phải làm một cái buổi lễ để thứ nhất là để cho quý vị Phật tử
biết, và thứ hai nữa là để cho mình đúng theo cái nghi lễ đó, là thỉnh Phật về thì phải có cái buổi lễ, thì sau đó làm lễ an vị, tức là ngày 24 đó, tức là sau cái tuần đó. Thì sẵn cũng thông báo cho quý vị Phật tử biết, thì trong suốt thời gian tu học 7 ngày đó thì quý vị Phật tử cũng có thể tham dự, bởi vì mình tổ chức tu thì không có phải là nó theo nguyên tắc quá, mà chỉ là tổ chức những cái ngày tu học, tập trung lại cùng nhau tu học thôi. Cho nên vì vậy quý vị cũng có thể tham gia, nghĩa là mình rảnh giờ nào có thể lên ngồi thiền, tụng kinh, đi thiền hành, tháp tùng theo thì cũng không có gì trở ngại hết. Cũng chưa có, mình cũng chưa phải tổ chức một cái khóa tu theo cái nguyên tắc cũ, đúng theo tiêu chuẩn của cái khóa tu, nghĩa là một cái khóa tu cũng là một cái khóa tu, nhưng mà mình mở ra một chút để gieo duyên đó quý Phật tử. Thì sau này thì nếu mà cái chương trình tu học và được sự hưởng ứng của quý vị Phật tử mà xa gần đó, mà nó hưng thạnh đó, thì lúc đó đó thì mình mới có những cái buổi tu mà nó đúng theo nguyên bản, tu gọi là tu hết sức á.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.